Nó cụ thể rồi đó, lúc bây giờ mình mới được quyền kêu với cái này là giới. Mình bảo bây giờ con xin thọ cái giới không sát sinh, con xin thọ nhận cái giới tướng không trộm cắp để con hành trì. Còn khi mình chưa có giới thể đó, mấy cái này nó chỉ là điều thiện thôi. Thành ra mình nhớ điều đó, thiện là những cái nhân tốt để có những quả tốt ở trong luân hồi. Giới là một cái nhân đạo để đưa đến quả giải thoát khỏi luân hồi. Xác định nghĩa như vậy. Mà mình thọ giới là mình muốn có một cái nhân giải thoát, chứ mình không chỉ có một cái nhân thiện mà thôi. Thành ra chính như vậy nên ta cần phải đắc giới thể. Lúc tam quy là lúc đắc giới thể. Năm giới cũng do tam quy mà đắc giới thể. Tám giới do tam quy mà đắc giới thể. Sa di giới cũng do tam quy mà đắc giới thể. Chỉ có cụ túc giới là do sắc pháp yết ma mà đắc giới thể. Nhưng hồi xưa cũng do tam quy mà đắc giới thể luôn. Nhưng mà về sau này tăng chúng đông đảo đó, Đức Phật mới chế ra, Đức Phật mới lập ra cái vấn đề mà họ túc giới là thuộc về tăng, tăng truyền giới cho mình. Còn tất cả coi như là năm giới, tám giới, mười giới là do tăng bảo truyền giới cho mình. Thế giờ mình biết rằng là khi Đức Phật truyền như vậy là gì đâu? Đức Phật truyền cái phần thanh tịnh của tâm Đức Phật, cái bản thể thanh tịnh của Đức Phật. Đức Phật truyền ra bằng cách Đức Phật nói, rồi mình nhận vào bằng cách mình suy nghĩ trước. Khi mình suy nghĩ, mình tin, mình hiểu rồi đó, lúc bây giờ mình muốn thọ lấy, mình muốn nhận lấy cái phần thanh tịnh đó, thì mình phải trải qua cái nghi thức thọ giới, tức là mình phải đi qua cái tam quy này. Thì lúc đó mình mới đắc giới thể. Thì thí dụ nó như vậy. Khi bây giờ á, thí dụ như thầy muốn truyền cái đồng hồ này cho chú Hành Vân. Đồng hồ này nó là một vật, nó là một cái vật cụ thể mình nhìn thấy rõ ràng. Thì chỉ cần lấy tay đưa chú, chú sẽ lấy tay chú đón nhận, thế là xong rồi. Nhưng nếu bây giờ có một cái kiến thức gì, có một sự hiểu biết gì trong đầu hay trong tâm, một kinh nghiệm nào mà từ thầy muốn truyền sang cho chú á, không có truyền theo cái lối này được. Cái giác ngộ của Đức Phật đó, nó thuộc về tâm, nó cũng không có truyền cái lối này được. Đức Phật có thể truyền y bát cho ngài ta giết bằng cách lấy tay đưa cho ngài, nhưng còn cái tâm giác ngộ của ngài, ngài muốn truyền cho ngài ta giết, ngài không có truyền theo lối đó được. Và làm sao mình thấy được tâm ngài? Mình chỉ thấy được bằng cách là ngài nói ra mà mình suy nghĩ. Mình chỉ có thấy được bằng tâm của mình, bằng cách mình suy nghĩ về pháp của ngài và mình hiểu được cái tâm của ngài. Thế chính là Đức Phật phải thuyết pháp. Thuyết pháp là đưa tất cả cái bản thể thanh tịnh của ngài ra cho chúng sinh. Và nếu chúng sinh nào nhận pháp đó thì phải dùng cái tâm của mình mà suy nghĩ cho nó ra cái nghĩa của pháp, là mình bắt đầu mình cảm nhận được, cảm nhận được cái năng lực, cái tâm thể của ngài nó hoạt động như thế nào. Rồi mình tin, rồi lúc đó mình muốn nhận cái phần đó vào trong tâm mình á, thì lúc đó mình phải có một cái cách thức. Cái cách thức đó nó kêu là nghi thức thọ giới đó. Thành ra như vậy á, trong tất cả các nghi thức thọ giới bao giờ cũng đến phần tam quy này ấy, là cái phần quan trọng nhất. Và mình nhắc lại điều là thọ giới là để đắc giới thể, mà muốn đắc giới thể là phải tam quy. Tam quy ấy, là dùng ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Mình muốn nhận lấy cái tâm của Phật thì mình cũng phải quán tưởng y như Đức Phật. Tâm của Phật nó không sát bất cứ một chúng sinh nào, thì lúc đó mình cũng phải khởi lên cái tâm là không sát bất cứ một chúng sinh nào. Tâm của Phật ấy, không nói vọng ngữ, không ăn trộm, không tà hạnh, không bất cứ một cái gì, mình cũng phải khởi cái tâm y như vậy. Đối với tất cả mọi chúng sinh mình cũng khởi y như vậy. Đối với tất cả mọi hoàn cảnh, mình có thể mình không bao giờ mình giết ai hết, nhưng nếu hoàn cảnh bắt buộc, hoàn cảnh bắt buộc mình có thể giết. Đức Phật không có như vậy. Thành ra khi mình muốn có được cái tâm của Đức Phật thì mình cũng phải quán tưởng là dù hoàn cảnh nào đi nữa mình cũng không sát sinh. Đức Phật không bao giờ mà trong một hoàn cảnh nào đó ép buộc mà Đức Phật phải ra tay giết hết. Thì mình cũng phải quán tưởng y như vậy. Cho nên trong cái nghi thức thọ giới, trước khi mình thọ giới là mình phải tập, mình phải tập quán tưởng. Rồi Đức Phật ấy, mắt thấy bất cứ một vật nào, tai nghe bất cứ một lời nào cũng thành giới hết á. Mình không có được như vậy. Thành ra cái lúc đó mình phải hiểu là đối với Đức Phật ấy, thì sự tiếp xúc của Đức Phật với thế giới này ấy, nó thành ra giới. Đức Phật thấy một cái vật đẹp nhất, quý nhất cũng không bao giờ khởi lên cái tâm tham, mà tâm tham là gốc của ăn trộm. Thành ra từ cái vật quý nhất cho đến cái vật nhỏ nhặt nhất, tâm của Đức Phật nó đều giải thoát, cho nên nó không bao giờ có tham và không bao giờ có cái chuyện Đức Phật ăn trộm bất cứ một vật gì. Cho nên khi mà mình khởi lên cái tâm mình muốn tâm mình giống tâm Phật á, thì mình cũng phải khởi lên cái tâm là từ một cái vật nó cao thượng nhất ở trên cõi trời cho đến một cái vật nó kém nhất là cái cỏ một viên đất thôi, mình cũng không lấy. Mình phải khởi lên cái tâm như vậy thì lúc đó cái tâm của mình nó mới giống Phật. Thì như vậy đó là như là Đức Phật truyền tâm cho mình. Thì khi mà mình đã khởi lên một cái tâm quán tưởng như vậy rồi, tức là mình có một cái tâm giống như tâm Phật rồi, mình cũng chưa có đắc giới thể đâu. Nhưng lúc đó với cái tâm đó mình quỳ xuống, thân nghiệp của mình ấy, quỳ xuống ngay ngắn, khẩu nghiệp của mình ấy, nói ra rõ ràng con tên là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mình nói xong xuôi ba lần quy y đó thì mình đắc giới thể. Thì lý do như vậy cho mình học mình hiểu và mình biết là lý do mà phải ba nghiệp, phải dùng những ba nghiệp thân khẩu ý. Để mà thành tựu giới thể, giới thể ở đây là nhân. Học cho nó kỹ mà thì mình đỡ cũng bị hiểu lầm nhiều cái. Khi thọ giới là mình gieo nhân thôi. Thành ra nếu bây giờ mình thọ giới về nhà rồi, một người bà mẹ mình bắt chê mình, nó bảo mày á, hồi xưa chưa đi chùa thì bê bối, giờ đi chùa nói thọ giới thì về thấy còn bê bối hơn nữa. Đó là bởi vì bà mẹ mình bắt không hiểu giới là gì hết á. Thọ giới không phải là học công dân giáo dục, không phải học đạo đức, không phải học cách làm người. Thọ giới là tìm đắc giới thể, thọ giới là gieo nhân đạo. Cái tâm của Đức Phật đó, khi mà truyền sai tâm của mình đó, nó trở thành một cái chủng tử, nó trở thành cái nhân, một cái hạt giống. Mà cái tâm phiền não của mình nó được ví như đất, còn tâm của Phật nó như là cái hạt giống gieo vào trong tâm của mình và nằm ở trong đó và phát triển cho đến bao giờ nó thành quả. Đấy, trong luật nó nói rằng là khi mà mình thọ giới xong xuôi rồi đó, mình đứng lên mình ra khỏi giới tràng, tâm mình tiếp tục trở lại bình thường, mình có thể khởi lên những cái ác tâm nữa, nhưng cái giới thể mà mình đắc được nó không mất, nó vẫn liên tục ở trong tâm mình và nó vẫn hoạt động, nó là một cái nhân để mà thành cái quả giải thoát về sau trong tương lai cho mình, nó không hề mất. Thành ra mình thọ giới là để mình gieo nhân, chứ không phải thọ giới mà để hành đạo đức. Gieo nhân giải thoát đấy, nó khác như vậy. Nhiều người cứ bảo là sao mà thấy đi chùa hoài mà không thấy thay đổi hết. Cái chuyện đi chùa không phải để thay đổi con người mình, chuyện đi chùa là để xem mình có được cái nhân đạo hay không. Nếu mình không có nhân đạo là coi như cái chuyện đi chùa của mình nó thất bại. Còn mình có là một người tốt mấy chăng nữa, mình cũng chỉ là một người thiện và mình vẫn sống trong luân hồi. Cái điều đó Đức Phật không có giận mình, vì cái điều đó trong xã hội, trong thế gian này rất nhiều người ta giận rồi, nó đầy ra hết, nó đủ lắm rồi. Và Đức Phật chỉ thấy một điều là chẳng ai giải thoát được, và chỉ có mình Đức Phật là nắm được cái giải thoát, và Đức Phật giúp mình cái giải thoát. Đức Phật không, mà cái để học giải thoát mà cái để gieo nhân nó đã không phải là dễ làm, không có thì giờ. Đức Phật không có màng gì chuyện dạy mình là tốt thì gì nữa hết á. Thành ra một con người xấu mấy xấu đến với Đức Phật, nếu người nọ tin Đức Phật đều gieo cái chủng từ đạo trong người đó hết. Cái bằng chứng cho mình thấy là trong hàng đệ tử của Đức Phật mà thành A-la-hán á, thì trước khi thành A-la-hán có nhiều vị rất bê bối. Nếu với những cái tính bê bối như vậy là sao thành A-la-hán được? Nếu mà cứ nghĩ theo cái lối thế gian của mình ấy. Nhưng mà cái chủng tử của đạo nó nằm ở trong tâm người đó, cái bê bối của người đó không cách gì phá được cái chủng tử của đạo hết ấy. Và khi nào mà đúng thời tiết nhân duyên rồi ấy, nó sẽ thành quả. Và khi nó thành quả rồi ấy, thì cái gốc của bê bối, cái gốc của tất cả những cái gì mà ác mà gì ấy, là tham sân si, nó đều bị diệt được hết ấy. Thành ra Đức Phật chữa tận gốc, thành ra Đức Phật không có màng những cái hiện tượng nhất thời. Mình hiểu cái lối đạo trong đạo Phật nó như vậy. Thế nên mình thấy rất nhiều trường hợp, có rất nhiều vị đệ tử của Đức Phật nó, mình thấy đâu phải là cái người mà đứng đắn đạo đức hay gì đó, nhưng mà các vị đó được Đức Phật chấp nhận, rốt cuộc các vị đó đắc quả là hả. Mà nếu mình bảo là cái vị đó phải theo Đức Phật có nhiều kiếp rồi, nếu mà Đức Phật là một người dạy đạo đức ấy, dạy ta làm những điều đạo đức ấy, thì đáng lẽ người đó gần gũi Đức Phật nhiều kiếp, thì đến cái kiếp này ấy, thì đáng lẽ người đó phải là người đứng đắn lắm. Tại sao người đó vẫn bê bối? Chứng tỏ là Đức Phật không màng gì đến cái tâm bê bối của người đó hết, mà Đức Phật chỉ chăm giữ cái hạt giống của người đó thôi. Bao nhiêu kiếp gần gũi là để chăm non cái hạt giống đạo của người đó thôi. Giống như là mình có một cái mảnh đất mà sỏi đá lắm, đất xấu lắm, nhưng mà mình lại có một cái hạt giống rất tốt được gieo vào cái mảnh đất này. Và cái người mà hay á, người đó không cần phải sửa đổi cái mảnh đất đó, mà người đó chỉ làm sao cho cái hạt giống nó nảy nở và đừng có để nó bị hư hoại. Thì cái mảnh đất đó tuy nó xấu nhưng mà nó sẽ ra một cái quả rất quý, và lúc đó nó không được coi là xấu nữa. Đó chính mình thấy Đức Phật chế ra giới là để ngăn chặn, nói đúng vậy. Bởi vì có nhiều cái hoạt động mà hoạt động nó từ những đệ tử Phật mà không được tốt đẹp, Đức Phật mới đặt ra giới như vậy. Thế thì những vị đệ tử đó của Đức Phật ấy, tu bao nhiêu kiếp ở nơi Đức Phật ấy, mà sao đến cái kiếp thành A-la-hán mà vẫn còn có cái tính như vậy. Thì ra chính ở chỗ đó chúng ta cần phải hiểu để rõ là cái nghĩa của đạo. Thực ra mình theo đạo, mình tu đạo là để mình gieo nhân, mình hiểu như vậy. Thành ra nhân ở đó kêu là giới thể, giới thể là nhân. Thì bây giờ xác định nghĩa nhân rồi, hay nghĩa giới thể nhân, thế tại sao mà gieo nhân nó lại phải dùng đến ba nghiệp thân khẩu ý? Bây giờ mình mới nhận xét, khi một người bị nói là sẽ đọa vào địa ngục, tức là sẽ bị cái quả xấu ấy, là tại sao ấy? Bởi vì người đó giết người. Mà giết người là như thế nào? Là cầm dao chẳng hạn, người ta chết, cầm dao đâm người ta chết. Nó cũng có nhiều trường hợp lắm, cầm dao, nhưng mà trước tiên mình nói cầm dao đâm người ta chết. Hay là la hét, cả cái người đau tim nó, mình la hét cho người ta giật mình, người ta chết. Mình có thể giết người ta bằng thân nghiệp, mình có thể giết người ta bằng khẩu nghiệp. Nhưng có phải tất cả mọi trường hợp vậy đều bị đọa địa ngục hết hay không? Bây giờ một tên nó gian ác, nó giết, nó gặp ai nó cũng giết hết, mà người ai cũng sợ nó, mà nó gieo khủng hoảng khắp mọi nơi hết. Mình ra tay mình giết nó thì mình cứu được rất nhiều người, thì cũng là một cái hành động giết. Cái đó có đọa địa ngục không? Không. Đúng. Vậy đâu phải cứ giết là bị đọa địa ngục. Mà lý do tại sao vậy? Bởi vì tùy cái tâm nữa. Khi mình giết bằng tâm thiện, có khi mình giết bằng tâm ác, mình sẽ học ở trong giới bướng này. Lắm lúc phạm giới bằng tâm thiện, lắm lúc phạm giới bằng tâm ác. Khi mình giết một người ấy, mà mình giết bằng một cái tâm ác, thì lúc đó mình mới bị đọa địa ngục. Thành ra nó phải có ba cái nghiệp. Từ cái nghiệp muốn giết một cách ác độc với tâm ác, rồi nó mới xúi biểu cái thân của mình hành động. Khi mà mình hành động với cái tâm ác, mình giết người xong xuôi rồi, lúc bây giờ mình sẽ bị quả địa ngục. Thì cái hành động của mình chấm dứt rồi, mình còn sống đến 60 năm nữa mình mới chết đi, rồi mình mới bị đọa địa ngục.
thì trong khoảng 60 năm trời như vậy ấy, nó có một khoảng cách giữa cái quả và cái nhân. Thành ra cái hành động mà mình giết người như vậy xong xuôi rồi ấy, nó vẫn đưa lại kết quả, cho nên nó được kêu là nhân. Thế nên theo như trong đạo Phật ấy, sở dĩ mà mình có ở đây ấy, là do nhân quả. Nếu mà kiếp trước ấy, mà mình đắc quả A-la-hán ấy, thì kiếp này mình không có mặt ở đây đâu. Nhưng mà do cái tâm của mình ấy, nó xúi điều mình hoạt động bằng thân khẩu của mình xấu hoặc tốt. Nếu mình hoạt động tốt ấy, thì kiếp này ấy, mình là một cái người rất giàu có, rất sung sướng. Nếu mà mình hoạt động, mình nói xấu này nọ thì kiếp này mình là một người rất khổ sở. Thành ra những cái hoạt động ba cái nghiệp thân khẩu ý mình, đó là gieo nhân. Và khi mình để ý gieo nhân theo Phật, nếu mình chỉ khởi lên trong tâm thôi, mình muốn giết người mà mình không ra tay mình giết ấy, nó không có thành nhân được. Thành ra bao giờ mình có cái ý nghiệp, mình có cái tâm muốn giết rồi, mình giết người ta một cái ấy, thì lúc bây giờ cái hành động giết của mình nó đúc kết thành một cái nhân. Và trong tương lai, trong kiếp sau mình sẽ bị một cái quả. Thành ra cứ bao giờ cũng như vậy hết. Cứ bắt đầu ý khởi lên, thân khẩu hoạt động xong ấy, thì coi như cái ý muốn nó trở thành cái nhân. Mình có ý muốn ăn trộm mà mình ngưng lại ở đó thì chưa chắc nó thành nhân. Nếu mình đưa tay lên mình lấy đi như vậy, lấy xong rồi là nó thành nhân. Vậy thì muốn gieo nhân á, mình phải khởi lên một cái tâm ý, rồi mình phải hoạt động bằng thân khẩu, nó mới thành nhân. Bây giờ mình muốn có nhân đạo, mình muốn có giới thành, mình phải khởi lên một cái tâm thọ giới, một cái tâm quán tưởng, cái tâm mình phải thanh tịnh như Đức Phật. Sau đó mình phải dùng hai cái nghiệp thân khẩu mình hoạt động để thọ nhận tam quy. Thì khi mình vừa nói dứt ba cái lời, ba lời tam quy, thì nó đúc kết thành cái nhân đạo. Thành ra lý do tại sao mà mình phải thọ giới mà phải dùng những ba nghiệp thân khẩu ý này, lý do là như vậy. Chứ không phải cái nghi thức thọ giới là một cái nghi thức trống không, một cái hình thức trống không, mà mình phải nói cho nó trúng nó mới thành. Mình nói vậy. Bây giờ một anh nào thương cô nào lắm mà nói ra một cái là nói lộ, tôi ghét cô lắm là chết rồi. Mình phải nói cho nó trúng nó mới thành tựu. Hay là cố tên là cô Hoa, mình nói lộ thành cô Cúc, đó là nguy rồi. Thành ra cái ngữ, cái khẩu nghiệp nó dùng để tác thành thành tựu một vấn đề. Mình phải nhớ điều nữa là nếu mà mình có cái tâm tưởng rồi á, mà không bao giờ mà miệng mình nói ra chuyện nó không thành. Ví dụ mình muốn xuất gia, miệng mình không bao giờ nói ra cho sư phụ nghe hết, không bao giờ mình xuất gia được hết. Tâm có rồi nó phải chờ cái khẩu nghiệp của mình á, khẩu nghiệp của mình nó sẽ làm cho cái tâm mình thành tựu, cái sự mà mình mong muốn nó sẽ thành tựu khi nào mà cái khẩu nghiệp xuất hiện ra. Hoặc nó thành hoặc nó bại, nhưng mà khi nào mà cái khẩu nghiệp mình bắt đầu phát động ra. Vâng, dạ thưa thầy, con xin thầy cho phép con xuất gia. Lúc bây giờ cái chuyện xuất gia mình nó mới có thể thành tựu. Không, thành ra nếu mình cứ câm nín đi ấy, thì không bao giờ mình được ý. Không, thành ra chính vì vậy ấy, mình có cái tâm như tâm của Đức Phật, mình muốn thọ cái giới của Đức Phật, mình muốn có được cái nhân của Đức Phật, mà nếu mình không có nói ra thì nó không thành được. Thành mình phải nói cho chính xác. Thế cho nên để tránh cho trường hợp mà cái người thọ giới vào trong cái tràng đó mà mình hồi hộp, mình lo âu, mình nói chật đi ấy, thế nên mình phải lặp lại cái lời nói của giới sư cho nó chắc ăn. Nên đó là lý do mà tất cả lý do tại sao mà cái ý nghĩa mà của nghi thức thọ giới nó diễn ra như vậy. Thì đó là cái phần mà giới pháp mà mình học, đó là nói về cái đó. Thì dĩ nhiên nếu mà mình đi sâu vào nữa thì mình sẽ bảo là tam bảo, tức là Phật pháp tăng là như thế nào, nghĩa như thế nào, và cái lực của tam bảo mà truyền sang trong tâm mình cái giới thể đó nó như thế nào, cái đó là mình muốn học sâu vào nữa. Thì còn cái trường hợp mà đây ấy, mình chỉ hiểu một cách tổng quát cái nghĩa của giới pháp nó là như vậy. Thành ra Đức Phật nói ra giới pháp để cho mình hiểu và mình biết về cái nghi thức thọ giới là mình đón nhận. Thì trong này có những điều mà mình thấy như là mình phải phân biệt giữa thiện và giới. Thành ra cho nên mình phải nhớ điều là khi mình thọ giới, mình phải thọ giới từ Đức Phật. Nhiều khi mình lẫn lộn đi, mình nghĩ giới chỉ là điều thiện, mình sẽ bực mình mà cái tại sao Đức Phật dạy toàn là không làm điều này, không làm điều kia, nó tiêu cực quá đi. Tại sao Đức Phật không dạy là hãy làm điều này, hãy làm điều kia? Tại sao Đức Phật dạy không làm, không làm, không làm? Mình bảo Đức Phật tiêu cực quá. Đó là mình không hiểu ý nghĩa của giới. Giới muốn đưa đến cái chỗ thoát khỏi ba cõi. Là mình làm cái gì ấy, là nó cũng thành ra một cái nó đưa mình vào luân hồi ấy. Mình làm cái gì là nó liên hệ với người này, nó liên hệ với người kia, là nó có nhân, có quả, nó có ân oán ở trong đó, nó kéo ở trong đó. Thành Đức Phật là gỡ mình ra khỏi, thành ra cái giới của Đức Phật nó là ngăn chặn, là không có cho cái lực của thế gian nó kéo mình vào nữa, thành ra mình không làm. Mỗi khi mình liên hệ với một sự vật á, tâm của Đức Phật giải thoát rồi, thành ra Đức Phật liên hệ với sự vật nào thì tự nhiên nó có cái không làm đó. Thành ra bây giờ Đức Phật dạy lại cho mình á, mình muốn thoát như vậy á, thì mình đừng ngưng lại, ngưng lại. Cái đó kêu là chỉ ngưng lại, ngưng lại. Thì như vậy á, mình mới không có phê bình mà là sao Đức Phật dạy dạy đạo đức phải làm lành mà tiêu cực quá. Rồi mình lại chế thêm nữa. Mình bảo nên Đức Phật nên thêm mấy cái này nữa có phải nó hay không? Mình lại nghĩ mình chế thêm như vậy nữa, thì tức là mình không hiểu rõ về giới là con đường đạo giải thoát hay cái gì, hay là điều thiện thế gian, nên mình cứ phân biệt giữa thiện và giới. Cái điều thứ hai nữa là nó có vấn đề là chế giáo. Giới được kêu là chế giáo. Và có một loại giáo pháp thứ hai Đức Phật kêu là hóa giáo. Đức Phật dạy cho mình nên kêu là giáo. Tất cả những gì về giới luật nó gọi là chế giáo hay là hành giáo. Còn ngoài giới luật ra như là các pháp môn tu hành, tứ niệm xứ, rồi tứ chánh cần, rồi khổ vô thường, thì nó là hóa giáo. Thì trong luật đó, nói là Đức Phật dùng cái hóa giáo này để cho người ta